là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ công chức viên chức. Tiếp đó là tấm gương bác sĩ ở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái hết lòng với bệnh nhân khuyết tật. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Chấn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Văn Chấn đã phát huy nội lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay huyện có 11 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 2 xã đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2023, xã Đậm Lành và xã Đậm Búng được huyện chọn cán đích nông thôn mới. Đến nay các xã đều đạt 13 trên 19 tiêu chí, một số tiêu chí khác cơ bản hoàn thành. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh và huyện Văn Chấn đã trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm những chỉ tiêu trong các nhóm tiêu chí, nhất là những tiêu chí chưa hoàn thành. Trong thời gian tới, đoàn công tác đề nghị các địa phương của huyện Văn Chấn cần tiếp tục thực hiện các tiêu chí để được công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cần rà soát đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các ban ngành của huyện cần quan tâm bám sát quá trình thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn hỗ trợ các xã thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.
Thưa quý vị, sở hữu vùng hồ Thác Bà rộng lớn với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng cùng với những nét văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa, thời gian qua huyện Yên Bình đã khai thác tiềm năng để phát triển du lịch và thực hiện hiệu quả nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, huyện đã xây dựng và phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Bình giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, đội văn hóa văn nghệ dân gian không chỉ bảo tồn, phục dựng và phát triển giá trị văn hóa văn nghệ truyền thống của đồng bào các dân tộc để biểu diễn phục vụ khách du lịch khi đến tham quan tại huyện Yên Bình. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã tiếp đón 157.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 12.700 lượt, doanh thu du lịch đạt 128 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên đã tập trung thực hiện các biện pháp tăng trưởng dư nợ. Nhờ đó, nguồn vốn đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2023, chị Phạm Thị Lệ ở thôn Tân Thành, xã Đại Pháp, huyện Văn Yên được vay 50 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư trồng quế và phát triển chăn nuôi. Hàng tháng chị đến điểm giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội ở Ủy ban nhân dân xã để trả lãi theo đúng quy định. Nhờ có nguồn vốn vay, gia đình chị đã vươn lên phát triển kinh tế ổn định. Chị Phạm Thị Lệ, thôn Tân Thành, xã Đại Pháp, huyện Văn Yên phấn khởi nói:
Khi mà chúng tôi đến đây làm các thủ tục vay vốn thì cũng đã được thứ nhất là chi hội phụ nữ cũng đã tạo điều kiện hướng dẫn và các chị ở trong tổ vay vốn của ngân hàng chính sách cũng đã hướng dẫn tận tình và hướng dẫn chúng tôi để chúng tôi hoàn thành cái hồ sơ để được vay vốn.
Bà Bế Thị Hoài Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Pháp, huyện Văn Yên cho biết:
Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên để cho chị em vay vốn các cái nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế thì cũng đã cho trên 189 lượt hội viên vay vốn. Hiện nay thì dư nợ của hội phụ nữ nhận ủy thác là trên 9 tỷ đồng. Thì với những cái nguồn vốn ưu đãi đó thì cũng đã giúp cho chị em có nguồn vốn để mua cây con giống rồi là trồng rừng để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã.
Xã Đại Phát có 5 thôn với 4 tổ chức hội nhận ủy thác và 11 tổ tiết kiệm vay vốn. Đến tháng 5 năm 2023, tổng dư nợ toàn xã đạt trên 24 tỷ đồng. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt trên 2,3 tỷ đồng, với 70 hộ vay vốn tăng trưởng trên 1 tỷ đồng so với đầu năm. Ông Hoàng Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Phát, huyện Văn Yên nói:
Trong thời gian tới thì chúng tôi rất mong muốn ngân hàng chính sách tiếp tục tạo những cái nguồn vốn và có những cái chính sách ưu đãi đối với cái lãi suất thấp để cho các cái đối tượng như là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cái đối tượng khác trên địa bàn được vay vốn để tiếp tục phát triển kinh tế, góp phần nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Để đảm bảo tăng trưởng dư nợ và nguồn vốn vay hiệu quả, Từ đầu năm, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên đã giao nhiệm vụ cho từng cán bộ tín dụng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai các chương trình vốn vay ưu đãi, tham mưu cho ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện chỉ đạo các xã thị trấn giao chỉ tiêu cho các thôn, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn để tổng hợp, triển khai lập hồ sơ giải ngân cho vay, không để tồn đọng vốn. Theo đó, doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt trên 92 tỷ đồng, đã giải ngân cho trên 1.740 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt trên 41 tỷ đồng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết một số giải pháp trong thời gian tới như sau.
Với tổng dư nợ là hơn 700 tỷ, là một trong những huyện có tổng dư nợ là rất cao so với đối với tỉnh Yên Bái. Nhưng mà để làm tốt, quản lý tốt cái nguồn vốn này thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các xã thị trấn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ. Đấy là thường xuyên là dành mở những lớp tập huấn đấy để cho các tổ rồi hộ người ta nâng cao cái trách nhiệm, nâng cao cái quá trình về quy trình cho vay. Thứ hai là trong quá trình triển khai cho vay chúng tôi cũng nâng cao cái vấn đề về bình xét cho vay để làm sao mà triển khai cho vay đúng đối tượng.
Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Công an huyện Trấn Yên đã tăng cường lực lượng, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đến thời điểm này, gần 90% công dân từ 14 tuổi trở lên đã được tích hợp định danh điện tử, đạt gần 120% chỉ tiêu công an tỉnh giao. Công an huyện Trấn Yên đã duy trì lịch cấp căn cước công dân và thu nhận định danh lưu động tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, phối hợp với các nhà mạng hỗ trợ chuyển đổi SIM số tại chỗ. Đồng thời, thông qua triển khai ngày cuối tuần cùng dân, công an huyện đã huy động 400 lượt cán bộ chiến sĩ công an huyện, công an xã thị trấn phối hợp với tổ chuyển đổi số của thôn xã xuống từng thôn xóm tổ dân phố tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt tài khoản dịch vụ công. Đặc biệt với người già đau yếu, tàn tật không đi lại được, công an huyện tổ chức cấp căn cước công dân và định danh tại nhà. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đúng phương châm công an tìm đến dân, vì nhân dân phục vụ.
Trong tháng 5, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện 610 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, xử phạt các đối tượng vi phạm trên 27 triệu đồng, trong đó có 360 trường hợp bán hàng ở hành lang và lòng lề đường. Còn lại là các trường hợp tập kết hàng hóa và vật liệu xây dựng dưới lòng đường, phơi gỗ bóc ở lề đường, phơi nông sản trên mặt đường và vận chuyển đất làm rơi vãi ra đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Thời gian tới, lực lượng thanh tra của ngành giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát tải trọng trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm nơi họp chợ, buôn bán và phơi nông sản, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện hiệu quả quyết định số 893 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước, tỉnh Yên Bái đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thông tin, hồ sơ cán bộ, công chức viên chức tại tất cả các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các hội có tính chất đặc thù và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là phần mềm giúp cho các đơn vị quản lý thông tin cán bộ đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, tránh được những sai sót, tiết kiệm thời gian quản lý cán bộ công chức viên chức bằng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Kể từ khi Ban giám hiệu trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên triển khai việc cập nhật thông tin cán bộ công chức viên chức vào cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như gần 30 giáo viên khác trong nhà trường, cô giáo Đỗ Thị Mai Anh đã thực hiện kê khai thông tin cá nhân của bản thân và phần mềm quản lý thông tin, hồ sơ cán bộ công chức viên chức theo hướng dẫn. Cũng từ việc thực hiện kê khai theo dõi thông tin thường xuyên, đặc biệt là những thông tin liên quan đến thời hạn tăng lương và các quyết định khen thưởng, cô Mai Anh đã nắm được thông tin mình là một trong những cán bộ được xét nâng lương trước thời hạn, nếu tiếp tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong năm 2023. Chính vì vậy, cô đã chủ động đề ra kế hoạch, làm việc cụ thể để phấn đấu đạt thành tích cao trong công việc và giảng dạy. Cô giáo Đỗ Thị Mai Anh, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Khi mà tự tay mình kiểm tra được, thực hiện được thì chúng tôi có thể là rà soát được và tự tay mình có thể là có cái hướng phấn đấu để trong cái quá trình mà công tác sau này chúng ta có thể là thực hiện được các cái kỳ nâng lương sớm, đảm bảo cái lợi ích của bản thân cũng như là rà soát được tất cả những cái thông tin, kiểm tra được cái thông tin trong quá trình công tác của mình.
không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp cho người lao động, phần mềm quản lý thông tin, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức còn phát huy hiệu quả rõ nét đối với lãnh đạo đơn vị, cơ quan trong việc quản lý theo dõi cán bộ, giảm thiểu sai sót trong lưu trữ hồ sơ, dữ liệu giấy. Thêm vào đó, việc để cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện kê khai thông tin và phần mềm đã giúp giảm bớt đáng kể khối lượng công việc hành chính cho các đơn vị, cơ quan, từ đó tạo điều kiện về thời gian để tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hải, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Giao cho từng cá nhân phụ trách, cho nên là thông tin nhập trong cái phần mềm này cơ bản là chính xác, đầy đủ, theo cái phương châm là đúng đủ sống và nhập đủ 109 trường thông tin theo yêu cầu của cái phần mềm quản lý viên chức. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường gồm có 27 viên chức đã hoàn thành cái việc nhập trên phần mềm hệ thống dữ liệu viên chức và đảm bảo chính xác và đầy đủ.
Trấn Yên là một trong hai địa phương thực hiện thí điểm triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Mặc dù mới triển khai từ cuối tháng 4, tuy nhiên đến nay toàn bộ các cơ quan đơn vị và 21 xã thị trấn cũng như các đơn vị trường học đã hoàn thiện tự khai hồ sơ cá nhân để cập nhật chung vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Yên Bái theo yêu cầu kế hoạch số 80 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng phòng nội vụ huyện Trấn Yên nói.
Trong quá trình cập nhật vào hệ thống này thì VNPT cũng đã phối hợp với phòng nội vụ thì cũng đã thành lập cái nhóm trên Zalo, nhóm tổ hỗ trợ để kịp thời là tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cơ quan đơn vị trong quá trình nhập dữ liệu. Tuy nhiên rằng là trong quá trình nhập dữ liệu thì có những cái thông tin như là mã ngạch về của cá nhân thì cũng cái dữ liệu ở trong phần mềm để lựa chọn tích hợp thì cũng chưa có đủ, thì chúng tôi đã phối hợp với VNPT để đề nghị là đơn vị VNPT là cập nhật thêm những cái mã ngạch cũng như là các cái trường thông tin để đảm bảo được cái việc cập nhật dữ liệu thông tin cho cá nhân được đầy đủ trên dữ liệu thông tin của cơ sở của hệ thống quốc gia.
Hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái do VNPT hỗ trợ triển khai có đầy đủ các chức năng quản lý toàn diện dữ liệu của cán bộ từ khi thi tuyển, trúng tuyển được tiếp nhận vào quá trình hoạt động công tác tại tổ chức cho đến khi nghỉ, đáp ứng đầy đủ 109 trường dữ liệu. Mà Bộ Nội vụ yêu cầu và tích hợp chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Mọi thông tin dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ theo thời gian thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, từ đó có thể dễ dàng thống kê, phân tích hoặc kết xuất ra các mẫu báo cáo theo mẫu biểu quy định, từ đó giảm thiểu thời gian thực hiện các công việc liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức của chuyên viên và lãnh đạo. Ông Trần Xuân Khương, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Yên Bái cho biết.
Trước đây thì là cái việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thì do các cái phòng, đối với các huyện do các phòng nội vụ, đối với sở ban ngành thì do các chuyên viên quản lý về nhân sự để thực hiện cái việc cập nhật hồ sơ. Đấy, như vậy thì trong một năm thì cũng chỉ có thể là cập nhật được 1-2 lần và phụ thuộc rất nhiều vào đầu mối quản trị nhân sự của từng đơn vị. Thì hiện nay thì cán bộ công chức của mình thì sẽ chủ động hơn trong cái việc mà tự khai báo rồi tự đảm bảo cái chất lượng hồ sơ khai đưa lên hệ thống. Và như vậy thì cán bộ nhân viên công chức viên chức trên địa bàn tỉnh của mình sẽ chủ động hơn.
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức viên chức hiểu rõ về những tiện ích của ứng dụng này, Sở Nội vụ cũng đã phối hợp với VNPT tổ chức tập huấn triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh để truyền đạt hướng dẫn giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm thí điểm của tập đoàn VNPT. Ông Đỗ Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức thì trên địa bàn tỉnh cũng như là tất cả các bộ ngành địa phương trên toàn quốc thì sẽ phục vụ rất là chủ động cho các bộ ngành, các địa phương hay như tỉnh Yên Bái thì về cái dữ liệu về cán bộ công chức viên chức, từ đó mà xác định được chất lượng này, cũng như là số lượng này. Về cả các trình độ chuyên môn rồi thì độ tuổi của các công chức viên chức trên địa bàn tỉnh.
Việc đưa vào vận hành khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức sẽ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm ưu tiên đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện chỉnh sửa bổ sung thông tin về cán bộ công chức viên chức trong phần mềm, đảm bảo đầy đủ chính xác, tăng cường công tác kiểm tra toàn diện về việc quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức, hướng tới việc sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử, thay thế sơ yếu lý lịch giấy, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng, đồng thời là bác sĩ phụ trách đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Không chỉ được biết đến là một bác sĩ giỏi về chuyên khoa y học cổ truyền, mà còn là một trong những bác sĩ chủ chốt của đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, người đã tạo nền móng cho đơn nguyên y tế chăm sóc và can thiệp sớm trẻ tự kỷ đầu tiên trên địa bàn tỉnh, góp phần đáng kể vào việc chăm sóc cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh nói chung và sự phát triển của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói riêng.
Vốn là một thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền với nhiệm vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho nhiều bệnh nhân, trong quá trình thực hiện công việc của mình, bác sĩ Mai Anh Đức nhận thấy hiện nay tình trạng trẻ mắc các rối loạn tâm thần phổ tự kỷ, tăng động và chậm phát triển có chiều hướng gia tăng, trong khi trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở y tế nào khám phát hiện và can thiệp dẫn đến các em không được điều trị đúng cách và kịp thời, gây nhiều thiệt thòi cho bệnh nhân và gia đình. Xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ và tinh thần lương y như từ mẫu, năm 2021 khi trung tâm có chủ trương cử cán bộ đi đào tạo về chuyên ngành chăm sóc phục hồi trẻ tự kỷ, anh đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tâm sự.
Để mà quyết tâm đi theo cái này thì nhìn nhận thấy trên thứ nhất là trên thông tin đại chúng, cái thứ hai đã về xã hội, cái vấn đề này còn rất ít được quan tâm. Đó là sự thiệt thòi rất lớn đối với các em, thiệt thòi rất lớn đối với gia đình và thậm chí là cũng là cái gánh nặng của xã hội. Đấy là cái vấn đề mà tôi nhìn nhận thấy. Thì thấy những cái vấn đề đó thì xuất phát từ cái niềm đam mê của mình và xuất phát từ cái tình thương đối với các bé. Và đây tôi nhận thấy đây là một cái nghĩa cử cao đẹp. Đấy. Và muốn đóng góp một cái phần nhỏ nào đó giúp cho các em và một phần nhỏ nào đó cho xã hội. Nhưng mà bởi vì là do cái quá trình hình thành cũng như là cái khó khăn của đơn vị, đó là chưa có những cái bác sĩ chuyên môn về phụ trách về cái lĩnh vực này. Đấy thì đến năm 2021 tôi mới được đi đào tạo tại Bệnh viện Nhi Trung ương về cái phương pháp đánh giá, can thiệp, phát hiện và điều trị đối với trẻ tự kỷ.
Sau khi được đào tạo và có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tự kỷ, trở về trung tâm với mong muốn có một cơ sở y tế để trẻ khuyết tật có thể được điều trị, can thiệp khoa học, chuyên nghiệp. Giữa năm 2022, bác sĩ Mai Anh Đức và đồng nghiệp đã xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị để thành lập đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật nằm trong khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Khi mới bắt đầu đi hoạt động, anh và các đồng nghiệp cũng gặp không ít khó khăn trong hành trình tìm lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân tự kỷ, khuyết tật. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
cái khó khăn đầu tiên đó là cái sự hiểu biết. Sự hiểu biết kể cả về gia đình, xã hội là lẫn cán bộ y tế. Có những cán bộ y tế cũng không hiểu về cái lĩnh vực này, cho nên là trong cái quá trình công tác mà triển khai ấy, cũng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn về cái sự ủng hộ này, đấy, sự ủng hộ cái sự phát triển này, đấy, và sự đồng tình chung tay cùng một số các bộ phận, không phải chỉ riêng một mình y tế mà cần phải kết hợp của chính quyền, đấy, của địa phương, của giáo dục và đặc biệt là của gia đình, và luôn luôn phải lấy trẻ làm trọng tâm. Đây là cái vấn đề mà cần phải phát triển ngày càng lớn hơn nữa, thì cái khó khăn đấy là cái khó khăn. Và đặc biệt nữa là về cái nhân lực ấy. Nhân lực hiện tại bây giờ mới chỉ có 2 cán bộ, thực sự là 2 cán bộ chuyên sâu về cái lĩnh vực này. Một đó là tôi phụ trách, và 2 nữa là bác sĩ, và 1 nữa là kỹ thuật viên. Hiện tại bây giờ nhân lực còn đang rất là hạn chế.
Khó khăn là vậy, tuy nhiên với tình thương dành cho những bệnh nhân nhỏ tuổi, không may mắn và niềm đam mê với nghề, bác sĩ Mai Anh Đức đã nỗ lực không ngừng để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh về căn bệnh này thông qua tư vấn trực tiếp tại trung tâm và các buổi truyền thông khám sàng lọc, phát hiện sớm trẻ tự kỷ tại cộng đồng, từ đó giúp bệnh nhân tự kỷ có cơ hội được chữa trị kịp thời trong giai đoạn vàng, qua đó làm giảm gánh nặng lên gia đình xã hội. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
khi mà đi khám sàng lọc ở các trường mầm non ấy, thì các cái trường mầm non đa phần các cô sẽ gặp phải khó khăn, đó là nhìn thấy những cái dấu hiệu nhận biết của trẻ có vấn đề về tự kỷ hay là một số các vấn đề khuyết tật khác, nhưng mà giải thích cho bệnh nhân là người nhà người ta không chấp nhận. Thì sau khi mà cái chương trình khám can thiệp của trung tâm được triển khai thì trong giai đoạn đầu này thì đánh giá được là sự phối hợp của gia đình này cũng như nhà trường này và bên trung tâm y tế có sự thuần thục hơn, và gia đình người ta cũng đã hiểu biết hơn về cái vấn đề này.
Mặc dù mới được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành chăm sóc trẻ tự kỷ, tuy nhiên trong suốt quá trình làm việc, anh Đức đã không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn và tìm ra những phương pháp can thiệp hiệu quả cho bệnh nhân của mình. Nhờ sự cầu thị ham học hỏi ấy mà đã mang lại niềm vui cho hàng chục gia đình không may có con em bị khuyết tật trí tuệ, tự kỷ đang điều trị tại trung tâm. Những thành công bước đầu đó đã khiến anh thêm hăng say làm việc, không ngừng đem hết sức lực trí tuệ để chữa cho bệnh nhân tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ. Hàng ngày, anh không chỉ đảm nhận nhiệm vụ vai trò quản lý khoa mà còn trực tiếp thăm khám cho trẻ, tư vấn cho phụ huynh về cách chăm sóc và phối hợp trong việc điều trị cho con em mình. Chị Trần Thị Thanh Mai, thôn Đại Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đánh giá.
Bác sĩ chuẩn đoán con của em là bị chậm phát triển tâm thần trung bình và bác sĩ hướng dẫn là cho can thiệp. Hy vọng là bé cũng có thể phát triển được bình thường như các bạn.
Bà Đỗ Thị Hà, tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình chuyển về đây ấy, thì thực sự là bác sĩ Đức rất là nhiệt tình, quý và thương các cháu. Thế và đồng thời là chúng tôi chi phí thì không có mất gì, chỉ có mỗi bảo hiểm y tế thì là các cháu cũng được có những cái khởi sắc. Hiện tại bây giờ thì về ngôn ngữ, hành vi thì các cháu cũng có những cái thay đổi, tức là các cháu có nhận thức được là bảo các cháu cái này cái kia. Thì các cháu cũng hiểu được, các cháu tiến bộ được như thế thì tôi thấy là cũng có những cái hy vọng và khởi sắc.
Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức là một người thầy thuốc mẫu mực tận tụy, tâm huyết với nghề, hết lòng vì người bệnh. Trong suốt quá trình hành nghề, anh luôn không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng là người thầy thuốc nhân dân. Theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như tử mẫu.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa cho thu nhập cao. Chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau.
Năm 2021, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triển khai đề tài sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps mellitus trên giá thể nhộng tằm tại tỉnh Yên Bái. Ưu điểm của phương pháp này là cho năng suất cao, chất lượng tốt, dễ thực hiện. Điều này rất phù hợp với điều kiện của tỉnh bởi Yên Bái là địa phương có nghề nuôi tằm khá phát triển. Điều quan trọng để nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo là sản phẩm phải được nuôi cấy trong điều kiện an toàn vệ sinh nghiêm ngặt. Do đó, hệ thống phòng nuôi cấy của trung tâm đã được trang bị máy móc, thiết bị chuyên dụng, đáp ứng đủ các điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm không khí, thực hiện nghiêm quy trình khử khuẩn, đảm bảo vô trùng. Anh Lê Hải Hà, cán bộ trung tâm ứng dụng kỹ thuật, thông tin khoa công nghệ nói.
Giống gốc ban đầu là mình không phân lập được là mình phải nhập về. Sau đấy là mình mới nhân lên các cái típ cấp 1, rồi sau đấy là đưa ra nhân lên cấp 2 và sau đó là cho vào dịch lắc, rồi sử dụng lần cuối là mình lên cấp 3 là chuyển ra cấy vào cái hộp. Cầu quan trọng nhất là người cán bộ là phải thao tác thật là kỹ tỉ mỉ và cẩn thận.
Triển khai từ năm 2021 đến 2023, đến nay đề tài sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps mellitus trên giá thể nhộng tằm tại tỉnh Yên Bái đã cho ra sản phẩm nấm đáp ứng được yêu cầu thị trường. Hiện trung tâm đang tích cực quảng bá giới thiệu để xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Ông Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa Công nghệ cho biết.
Nấm trùng hạ thảo là một cái loại nấm mới có giá trị kinh tế cao này thì hiện tại cũng mới chỉ là bước đầu quảng bá để người tiêu dùng nắm bắt. Thị trường thì cũng cần phải thời gian tới duy trì tiếp để người dân sẽ quen sử dụng cái sản phẩm mới này. Thì chắc chắn thì tiến tới thì lâu dài thì cái thị trường đông trùng hạ thảo thì sẽ có chỗ đứng.
Trên địa bàn tỉnh hiện đã có rất nhiều hộ, nhóm hộ sản xuất thành công các loại nấm ăn, nấm dược liệu. Trong đó phải kể đến mô hình nuôi trồng nấm linh chi do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên với trên 10.200 bịch. Đây là mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng nấm linh chi trên gỗ keo do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với xã Khánh Hòa thực hiện từ tháng 6 năm 2022. Mô hình đã chọn 4 hộ tham gia, hỗ trợ xây dựng lò sấy bình nấm và các vật tư khác, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời phân công cán bộ phụ trách trực tiếp nắm bắt, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện. Anh Dương Minh Cao, thôn Làng Độc, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên nói.
Sở Khoa học thì đã hỗ trợ cái lò sấy này, giống này và cả các khoa học kỹ thuật, ví dụ như là cả mở các lớp tập huấn cho các hộ về trồng nấm linh chi này. Nên là những hộ tham gia trồng nấm linh chi đã hiểu biết về các phương thức để sản xuất về cây nấm này, nên là thực hiện nó rất là dễ.
Với vai trò nghiên cứu thực nghiệm chuyển giao khoa học kỹ thuật, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa công nghệ tỉnh Yên Bái đã áp dụng công nghệ sinh học xây dựng các mô hình sản xuất nấm và chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp giống nấm chất lượng cao cho các hộ dân trồng nấm trên địa bàn tỉnh. Thay vì sử dụng mùn cưa hoặc các chế phẩm nông nghiệp để làm nguyên liệu trồng nấm linh chi hay nấm lim xanh theo cách truyền thống, Trung tâm đã nghiên cứu và ứng dụng thành công giải pháp sử dụng gỗ khúc, tận dụng khai thác từ rừng trồng để nâng cao hiệu quả nuôi trồng nấm dược liệu. Đảm bảo song song các mục tiêu vừa chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân với nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học mới vào sản xuất nấm, Trung tâm đã đầu tư xây dựng trại thử nghiệm với khu vực nhà xưởng rộng gồm nhà nuôi trồng nấm, phòng nuôi cấy mô được trang bị các loại máy móc phục vụ cho hoạt động của đơn vị. Ông Phạm Ngọc Hòa, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Mà tôi thấy cái nấm này là thấy phát triển ra, đài báo nói là cũng tốt, mà phát triển cho bà con làm ăn để cho nó đạt hiệu quả cao. Mà tôi cũng yêu cầu là trung tâm giúp đỡ tôi để làm nó được tốt như thế này.
Năm 2022, trong 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai đã có nhiều nhiệm vụ được đánh giá nghiệm thu loại khá giỏi. Kết quả nghiên cứu đề tài dự án khoa học đã được ứng dụng ngay vào thực tiễn, sản xuất và đời sống, thiết thực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin và Khoa học Công nghệ cho biết thêm.
Tiếp tục nghiên cứu để đề xuất thực hiện những nhiệm vụ khoa học có tính mới, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và công nghệ sinh học. Và đặc biệt những cái nhiệm vụ mà trung tâm đang làm chủ thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm sao hoàn thiện và chuyển giao cho người dân khi và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu ứng dụng công nghệ nông nghiệp, công nghệ cao vào sản xuất.
Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống là giải pháp quan trọng để cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giá trị sản phẩm và tăng thu nhập của người dân, hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Từ đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.